Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 7 2011.
Trung Quốc phải dời ngày hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên.
Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ngày mai.
Gia đình tiến sĩ của Quy Hà Vũ phản đối việc công an hù dọa những người ký tên đòi trả tự do cho ông.
Trung Quốc kết án tù một nhà báo trẻ Tây Tạng.
Bắc Triều Tiên đóng cửa đại học, huy động sinh viên xây dựng kinh tế.
Ông Dominic Strauss-Kahn được tự do, luật sư của nguyên đơn chỉ trích công tố viên.
Mỗi ngày một sự kiện, bóng dáng của quân đội Thái Lan đè nặng lên cuộc bầu cử trước thời hạn.
Thêm một bản đồ cổ xác định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc phải rời ngày hạ thủy tàu sân bay đầu tiên. Và hôm qua, giới truyền thông quốc tế đã chờ đón tin Bắc Kinh cho hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của họ, nhưng chỉ hoài công. Báo chí Trung Quốc im lặng, chỉ duy nhất một tờ báo địa phương tại Hồng Kông tiết lộ khả năng chuyến hải hành đầu tiên của con tàu này bị rời qua tháng 8. Theo nhật báo Anh ngữ China Times xuất bản tại Đài Loan, hôm thứ Năm 30 tháng 6 vừa qua, tờ nhật báo thương mại ở Hồng Kông đã xác định là chuyến đi thử nghiệm đầu tiên của chiếc tàu sân bay Trung Quốc sẽ chỉ có thể được thực hiện sớm nhất là vào tháng 8 tới đây. Nguyên nhân là do trục trặc về mặt kỹ thuật cơ khí. Cũng theo tờ báo Hồng Kông, một số yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như tình hình căng thẳng hiện nay trong tranh chấp Biển Đông, cũng có thể là lý do khiến Trung Quốc phải đình hoãn việc cho hạ thủy chiếc tàu của họ. Theo tờ China Times, nhật báo Hồng Kông đã trích dẫn một quan chức quân sự Trung Quốc cho biết là chiếc Variant, tên gọi tiếng Nga của chiếc hàng không mẫu hạm cũ mà Trung Quốc mua lại của Ukraine để tân trang, sẽ không thể được hạ thủy vào ngày 30 tháng 6 như dự kiến, vì một số bộ phận của con tàu cần được sửa chữa và bảo trì. Viên chức Trung Quốc này thừa nhận, vì đây là tàu sân bay đầu tiên của chúng tôi, do đó các trục trặc không phải là bất thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa bao giờ chính thức công bố lịch trình thử nghiệm con tàu. Hết lời trích. Cũng theo nguồn tin trên, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng để chiếc tàu có thể thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên vào tháng 8, nhưng chưa thể xác định ngày giờ cụ thể, vì còn tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm cả vấn đề thời tiết lẫn bối cảnh quốc tế. Theo tờ báo Đài Loan, một số nguồn tin từ Trung Quốc còn cho rằng việc truyền thông quốc tế đang chú mục vào chiếc tàu này, cũng như căng thẳng gần đây tại Biển Đông, có thể khiến giới lãnh đạo Trung Quốc trì hoãn việc hạ thủy con tàu. Cũng liên quan đến Trung Quốc, một bản tin của hãng tin Nhật Bản Kyodo đánh đi từ Washington hôm nay nêu bật mối quan ngại của Quốc hội Hoa Kỳ về mục tiêu của Hải quân Trung Quốc muốn đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong một bản báo cáo đề ngày 8 tháng 6, cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ xác định rằng quân đội Trung Quốc đang cố gắng xây dựng năng lực ngăn chặn, không cho lực lượng võ trang Mỹ tiếp cận các khu vực xung quanh Trung Quốc. Năng lực này bao gồm cả việc chế tạo các thiết bị quân sự có khả năng tấn công các căn cứ không quân của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Theo tài liệu này, ngoài mục tiêu cố hữu là ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan, Bắc Kinh còn có thêm một tham vọng khác là dùng hải quân để khẳng định hay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của họ tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi họ đang tranh chấp với các nước khác. Bản báo cáo đề nghị, để đối phó với năng lực hải quân của Trung Quốc trong những năm tới, Hoa Kỳ phải phát triển các tên lửa hành trình chống chiến hạm, phát triển đội tàu ngầm hạt nhân tấn công, cho dù đã triển khai 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân tại đảo Guam. Báo cáo đồng thời yêu cầu chính quyền Mỹ cho chiến hạm thuộc hạm đội Thái Bình Dương trú đóng nhiều hơn tại các địa điểm tiền phương như Hawaii, Guam và Nhật Bản.
Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ nhật 3 tháng 7, 2011. Những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh đất nước kêu gọi đồng bào tiếp tục phản đối Trung Quốc gây hấn. Lời kêu gọi toàn quốc xuống đường vào ngày Chủ nhật 3 tháng 7, tiếp nối 4 lần trước đã được loan truyền trên mạng thông tin điện tử trong và ngoài nước, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực lên chính quyền Việt Nam. Trước hết tại Việt Nam, trong số các sáng kiến có một thông điệp do tổ chức mang tên Nhóm Thanh niên yêu nước tung ra. Tổ chức này cho biết tự nguyện làm hạt nhân để thúc đẩy một phong trào phản đối chính sách bá quyền của Bắc Kinh, kéo dài suốt 5 tuần từ khi xảy ra vụ cắt cáp Tàu Bình Minh. Trong lời kêu gọi toàn quốc xuống đường vào ngày Chủ nhật 3 tháng 7, tức là ngày mai, tại Hà Nội, Sài Gòn, cũng như các thành phố lớn, tổ chức này trích lời nhắn gửi của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh với giới trẻ. Xin trích, các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải giữ lấy nước. Hết lời dẫn. Về sáng kiến cá nhân, nhà báo Đỗ Trung Quân nhắc nhở các thế hệ lãnh đạo thành đoàn đừng quên lời hiệu triệu bốc lửa của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cách nay 36 năm, khi Bắc Kinh tung quân tấn công biên giới phía Bắc của Việt Nam. Tác giả bài thơ Quê Hương là Chùm Khế Ngọt đặt câu hỏi với giới lãnh đạo thành đoàn là có ai ở số 4 đường Phạm Ngọc Thạch sẽ thổi bùng ngọn lửa trách nhiệm trong lòng giới trẻ. Tại sao thành đoàn lại tước quyền bày tỏ thái độ chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trước nguy cơ đất nước bị xâm lăng? Cũng trong chiều hướng này, tại hải ngoại, cộng đồng Việt Nam tại Liège, Vương quốc Bỉ, đưa ra lời kêu gọi biểu tình 3 tháng 7 kèm với một câu danh ngôn của mục sư người Mỹ da đen Martin Luther King. Xin trích, điều làm tôi kinh hãi không phải là sự đàn áp của kẻ ác, mà là sự thờ ơ của kẻ thiện. Trong khi đó, hàng trăm sinh viên Việt Nam theo học ở các đại học tại Bỉ đã kéo nhau về Bruxelles, phối hợp với cộng đồng người Việt biểu tình gần sứ quán Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI, một nữ sinh viên đang làm luận án tiến sĩ hóa học tường thuật.
Cuộc biểu tình vừa rồi thì tụi mình có khoảng, có số thực tế của sinh viên là khoảng trên 80 thành viên, và sau đó thì có thêm một số người là cộng đồng người Việt Nam, những người Việt kiều sinh sống ở đây họ tham gia cùng tụi mình, thì con số khoảng trên 100 người, dao động từ 100 đến 120 người tham gia. Cuộc biểu tình diễn ra cho đến thời điểm này thì mình có thể nói là hoàn toàn kết thúc tốt đẹp, tại vì mình biểu thị sự phản đối của mình với sự xâm lấn và hại của Trung Quốc một cách rất là ôn hòa. Bên cạnh đó thì mình cũng đã gửi rõ ràng cái thông điệp của mình, đó là một sự không chấp nhận và không nhượng bộ những cái hành động xâm lấn liên tục như vậy. Cho những người đi qua đường họ thấy, và cũng như mình đã gửi một cái thư chính thức bỏ vào hộp thư của Đại sứ quán Trung Quốc để thể hiện cái sự phản đối đó. Bắt đầu từ hành động gây hấn gần đây nhất của Trung Quốc liên tục vào những ngày đầu tháng 6, làm cho mọi người rất là bức xúc. Sinh viên Việt Nam ở Bỉ tập hợp nhau lại và hình thành một ban tổ chức có khoảng 5 người, và mỗi người được phân công một cái mảng khác nhau để chuẩn bị cho công tác biểu tình, từ mảng truyền thông, thông cáo báo chí, tập hợp lực lượng các anh em ở Bỉ, rồi sau đó thì thông báo cho cộng đồng người Việt Nam, rồi một ban chuyên trách về những vật dụng, một ban chuyên trách liên lạc với chính quyền của Bỉ, vân vân. Sau khoảng một tuần lễ cho đến ngày hôm nay là ngày mình bắt đầu diễn ra cuộc biểu tình. Khẩu hiệu chính mà mình đưa ra đó là đoàn kết để chống lại cái sự xâm lấn của Trung Quốc bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Bên cạnh đó thì có những cái khẩu hiệu không nên xâm lấn lãnh hải, không được xâm phạm đến tài sản, tính mạng của các người dân Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Quốc là phải tôn trọng luật pháp quốc tế trong vấn đề giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông. Thì đó là những thông điệp chính mà mình muốn gửi đến chính quyền Trung Quốc và cũng như là quốc tế biết về cái sự tranh chấp rất là vô lý của cái đường lưỡi bò hiện nay.
Các bạn có gặp khó khăn gì khi xin giấy phép biểu tình ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc không ạ?
Mình nghĩ là hoàn toàn không có gì khó khăn cả, tại vì thứ nhất là họ đòi hỏi mình là nêu được mục đích của biểu tình và những cái hình thức biểu tình của mình như thế nào. Đầu tiên là mình đã xin giấy phép vào ngày 24 tháng 6 về biểu tình chung với Pháp, nhưng do tờ giấy cho phép không đến được tay tụi mình đúng ngày, cho nên tụi mình đã xin phép chính quyền giờ lại cho đến tuần này thì mình sẽ biểu tình chung với Hà Lan. Thì ngày hôm nay cũng là ngày đồng thời cả Mỹ và Hà Lan cùng biểu tình. Rất tiếc một điều là cuộc tuần hành hôm nay của mình diễn ra ở sứ quán, mà sứ quán Trung Quốc thì lại nằm ở ngoại ô của Bruxelles, không phải ở nơi đông người qua lại. Trong tương lai gần hơn đây mà nếu Trung Quốc có những cái hành động đi hứng mình thì có lẽ tụi mình sẽ làm một cái nơi đông có nhiều người qua lại hơn, thì mình sẽ tạo tiếng vang lớn hơn là lần này. Vì ở Mỹ theo thống kê chính thức của sứ quán Việt Nam thì khoảng từ 270 người, rõ ràng là so với Pháp hoặc như Đức, Hà Lan thì rất là ít. Nhưng mà dù sao hôm nay là hơn một nửa tập trung được mình phản đối, đó là một cái thành công mà một nỗ lực rất là lớn. Cũng cảm ơn rất là nhiều của sự nhiệt tình của tất cả các bạn sinh viên ở Mỹ.
Chà, xin rất cảm ơn bạn Trần Minh Phương.
Còn tại Hà Lan, du học sinh Việt Nam cũng hưởng ứng phong trào qua cuộc biểu tình tại La Hay ngay từ thứ Bảy hôm nay. Còn ở Pháp, cộng đồng Việt Nam Paris chuẩn bị biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc vào Chủ nhật 10 tháng 7, 2011.
Gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ phản đối việc công an hù dọa những người ký tên đòi trả tự do cho ông. Sau khi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong phiên xử sơ thẩm ngày 4 tháng 4, tính đến nay đã có gần 2.000 người ký tên trên mạng Bullshit Việt Nam đề nghị tòa tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong số những người ký tên có nhiều vị cách mạng lão thành, sĩ quan, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, v.v. Trong một hóa đơn đề ngày 29 tháng 6, gửi các lãnh đạo đảng, nhà nước, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, bà Cù Thị Xuân Bích, em gái của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tố cáo việc Công an Việt Nam đã đến từng nhà riêng của những người ký tên để đe dọa đuổi việc, bắt bớ, truy tố, đồng thời tung tin bịa đặt về tư cách của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Theo lá đơn của bà Cù Thị Xuân Bích, các hành vi nêu trên của Công an Việt Nam có mục đích tung hỏa mù về hình ảnh một Cù Huy Hà Vũ rất xấu về nhân cách, có dấu hiệu phản động, nhận tiền của các cá nhân tổ chức chống đối, nhằm gây hoang mang dư luận, dọn đường cho phiên xử phúc thẩm sắp diễn ra. Lá đơn của bà Cù Thị Xuân Bích yêu cầu đảng và nhà nước ngăn chặn các hành vi mà bà cho là vi phạm dân chủ của công an, đồng thời tuyên bố không phạm tội và trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trung Quốc kết án tù một nhà báo trẻ Tây Tạng. Tổ chức chiến dịch quốc tế cho Tây Tạng trụ sở tại Hoa Kỳ hôm nay vừa thông báo là anh Tashi Rapten, chủ biên một tạp chí bị cấm Eastern Snow Mountain, vào ngày 2 tháng 6 vừa qua đã bị kết án 4 năm tù ở vùng Aba thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tashi Rapten là đồng tác giả các bài tiểu luận về chính sách của Bắc Kinh tại Tây Tạng kể từ các vụ bạo động năm 2008. Anh đã bị bắt giam từ hơn một năm trước khi bị đem ra xử. Ba người khác trong nhóm của anh thì bị bắt giam từ tháng 12 năm ngoái. Loạt tiểu luận của nhóm Tashi Rapten nói về tình hình tại Tây Tạng kể từ tháng 3 2008, khi các vụ biểu tình bạo động chống Bắc Kinh nổ ra tại thủ phủ Lhasa và sau đó lan ra các tỉnh lân cận có đông người Tây Tạng sinh sống. Vào tháng 4 năm nay, xung đột lại nổ ra giữa người dân địa phương và lực lượng an ninh tại tu viện Kirti ở Apa sau vụ một tu sĩ tự thiêu chết, dường như là để phản đối chính phủ Trung Quốc. Mặc dù chính phủ Bắc Kinh khẳng định mức sống của người dân Tây Tạng đã được cải thiện đáng kể trong những thập niên qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhưng căng thẳng vẫn dai dẳng ở các vùng Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng tố cáo chính quyền đang tìm cách đồng hóa họ, đồng thời chỉ trích sự áp đảo ngày càng tăng của cộng đồng người Hán.
Thêm dấu hiệu cho thấy chế độ Kim Jong-un đang kiệt lực. Chính quyền Bình Nhưỡng đã đóng cửa các trường đại học và yêu cầu sinh viên phải nghỉ học trong một năm để tái thiết kinh tế. Theo lời ông Peter Hooks, đại sứ Anh Quốc tại Bình Nhưỡng, thì sinh viên Bắc Triều Tiên đã bị động viên đi lao động ở các công trường. Nguyên do là cách nay 2 năm, chính quyền Bắc Triều Tiên thông báo xây dựng 200.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng để giảm bớt tình trạng khan hiếm nhà ở, nhưng đến nay chỉ làm xong khoảng 10.000, tức chỉ độ 5% chỉ tiêu. Do vậy, sinh viên Bình Nhưỡng bị đưa ra khỏi đại học để lao động gia tăng tiến độ xây dựng. Được Reuters đặt câu hỏi, đại sứ Peter Hooks cho biết rõ là các đại học không hẳn đóng cửa 100%. Hiện còn một số giáo sư, sinh viên đệ tam cấp và sinh viên nước ngoài vẫn còn ở trong các cư xá. Tuy nhiên, mạng Internet của Đại học University World News khẳng định là tất cả đại học Bắc Triều Tiên đều đóng cửa trong 10 tháng. Sinh viên phải nghỉ học đi nông trường, nhà máy và công trường trong thời gian này. Hãng Kyodo của Nhật Bản cũng ghi nhận những thông tin tương tự. Ngược lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng chưa có thể xác nhận. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng mong manh bất ổn của chế độ Bắc Triều Tiên đang được Seoul theo dõi rất sát. Ông Cho Myung-chun, một nhà ly khai Bắc Triều Tiên, hiện nay làm thanh tra trong Bộ Giáo dục Hàn Quốc, đặc trách về sách giáo khoa chuẩn bị thống nhất đất nước, nhận định rằng chế độ Kim Jong-un gần như đang hấp hối vì kinh tế cực kỳ suy thoái. Tuần qua, công luận Hàn Quốc cũng bị dao động vì một lời tuyên bố của Tổng thống Lee Jun-bak. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định là ngày thống nhất đã gần kề hơn bao giờ hết.
Luật sư của Nguyên Đơn chỉ trích kịch liệt công tố viên sau quyết định trả tự do cho ông Dominic Strauss-Kahn. Hôm qua trong một phiên tòa đột xuất kéo dài chưa tới 10 phút tại New York, thẩm phán Michael Obus, theo lệnh của công tố viên Sarah Vance, đã quyết định bãi bỏ lệnh quản chế ông Dominic Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ nhân quyền quốc tế, sau khi có những tiết lộ cho thấy là nguyên đơn phụ nữ hầu phòng khách sạn Sofitel Manhattan là một người không đáng tin cậy, đã nhiều lần nói dối và có những quan hệ mờ ám. Viên thẩm phán cũng đã hoàn trả cho ông Strauss-Kahn $6 triệu tiền bảo lãnh và tiền thế chân. Tuy nhiên, công tố viên Sarah Vance vẫn chưa bãi bỏ hoàn toàn việc truy tố cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế về những tội cưỡng bức tình dục. Phiên tòa lần tới vẫn được ấn định cho ngày 18 tháng 7. Từ đây đến đó, ông Strauss-Kahn vẫn chưa được phép rời khỏi nước Mỹ vì passport vẫn bị giữ. Hôm qua, ông Kenneth Thompson, luật sư của người cáo buộc, ông Dominic Strauss-Kahn đã chỉ trích kịch liệt công tố viên Sarah Vance, cho rằng ông này đang dọn đường cho việc tha bổng cựu tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế. Nói chuyện với các phóng viên ngay trên hè phố, luật sư Thompson đã mô tả rất chi tiết những gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn Sofitel ngày 14 tháng 5 để chứng minh rằng đây không hề là quan hệ tình dục có thỏa thuận giữa thân chủ của ông với ông Strauss-Kahn, mà đúng là cựu bộ trưởng Pháp đã toan cưỡng hiếp bà này. Theo nhiều chuyên gia về luật của Mỹ, sẽ rất khó mà không bãi bỏ việc truy tố cựu tổng giám đốc Quỹ nhân quyền quốc tế vì hồ sơ vụ án không vững chắc và bộ này sẽ kết thúc bằng việc tha bổng ông Strauss-Kahn.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3rfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bóng dáng của quân đội Thái Lan đè nặng lên cuộc bầu cử trước thời hạn.
Vào ngày mai, khoảng 47 triệu cử tri Thái Lan sẽ phải đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử quốc hội mới. Họ sẽ phải chọn lựa 500 dân biểu trong số hàng chục đảng lớn nhỏ ra tranh cử. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy là cuộc đua sẽ tập trung giữa hai đảng chủ chốt. Đảng Dân Chủ của đương kim Thủ tướng Abhisit và Đảng Phuê Thái, thân cựu Thủ tướng Thaksin. Vấn đề đặt ra là vai trò của quân đội Thái Lan vẫn đè nặng trên chính trường Thái. Theo thăm dò dư luận tính đến hôm nay, ngày vận động tranh cử cuối cùng, Đảng Phuê Thái của bà Yingluck Shinawatra, em gái cựu Thủ tướng Thaksin dẫn đầu, có khả năng giành được từ 41 đến 43% phiếu bầu. Đảng này như vậy có khả năng chiến thắng Đảng Dân Chủ của ông Abhisit Vejjajiva chỉ được khoảng 37-39% ý định bầu mà thôi. Kết quả thăm dò kể trên không mấy ngạc nhiên, vì lẽ đảng thân cựu Thủ tướng Thái chủ yếu được hậu thuẫn của đại đa số nông dân miền Bắc Thái Lan và tầng lớp nghèo ở các thành phố lớn. Ngược lại, Đảng Dân Chủ thì thu hút cử tri thuộc thành phần trung lưu hay giàu có tại các thành thị, chủ yếu ở miền Nam. Nếu các kết quả thăm dò kể trên được thực tế cuộc bầu cử ngày mai khẳng định, thì Đảng Phuê Thái sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ liên minh với một số đảng nhỏ khác tại Quốc hội. Trong thời gian qua, cả Đảng Dân Chủ lẫn Đảng Phuê Thái đều cam kết là người về đầu sẽ ưu tiên được quyền thành lập chính phủ trước và chỉ khi nào thất bại thì quyền đó mới được trao cho đảng về nhì. Tuy nhiên, theo phân tích của hãng AFP, vấn đề là Đảng Dân Chủ của Thủ tướng đương nhiệm lại được quân đội Thái Lan đầy uy quyền ủng hộ. Từ năm 1932 đến nay, thế lực này đã 18 lần tiến hành hoặc âm mưu tiến hành đảo chính, mà lần cuối cùng là vào năm 2006 để lật đổ cựu Thủ tướng dân cử Thaksin Shinawatra. Mới đây, viên tướng đứng đầu quân đội Thái, một người hết sức bảo hoàng, đồng thời ủng hộ các thành phần gọi là ưu tú của đất nước, những người thường ủng hộ Đảng Dân Chủ, đã lên tiếng bác bỏ các nguồn tin cho rằng quân đội Thái Lan có thể sẽ lại ra tay can thiệp vào chính trường. Thế nhưng, viên tướng này lại kêu gọi cử tri Thái bầu cho những người mà ông mệnh danh là tốt, khiến cho mọi người nghi ngờ về khả năng đứng ngoài chiến trường của quân đội. Trên nguyên tắc, nếu đảng Phuê Thái giành được hơn 250 ghế dân biểu, đảng này sẽ có quyền tự mình thành lập chính phủ, không cần phải liên minh với các đảng nhỏ khác. Trong trường hợp đó, vai trò của quân đội lại càng đáng kể hơn nữa. Một số chuyên gia được AFP trích dẫn cho rằng, lần này nếu đảng thân Thaksin toàn thắng, quân đội Thái Lan khó có thể giải thích với công luận nếu họ lại can thiệp một lần nữa. Ngay cả trong trường hợp đảng Phue Thái giành được chính quyền, đảng này cũng sẽ phải chú ý đến phản ứng của quân đội trong việc thực hiện cương lĩnh tranh cử của họ. Đảng Phue Thái từng đề nghị ân xá cho các chính trị gia bị kết án như ông Thaksin chẳng hạn. Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng quân đội Thái sẽ không chấp nhận việc cựu Thủ tướng Thaksin được xóa tội và tự do hồi hương, và mọi cố gắng nhằm cho phép ông Thaksin về nước đều có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc đảo chính khác. Đó là chưa kể đến tình trạng rối loạn hậu bầu cử hoàn toàn có thể xảy ra khi các thành phần ủng hộ bên này hay bên kia bày tỏ thái độ bất bình vì gà nhà bị thua. Trong những năm gần đây, Thái Lan thường xuyên bị các cuộc biểu tình dữ dội của các phe khuấy động, từ phe áo vàng bảo hoàng đến phe áo đỏ thân Thaksin. Nếu bất ổn xã hội bùng lên, khả năng quân đội rời doanh trại để can thiệp là hệ quả tất yếu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu tình khúc And I Love Her và Tôi Yêu Nàng của nhóm Pitons. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Thêm một bản đồ cổ xác định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ, thưa anh, hôm 22 tháng 6 vừa qua, thì anh có trình bày trên trang blog dynamax.org của anh một bài viết với tựa đề là Một tấm dư đồ bị lãng quên. Kèm theo đó, anh có cho công bố một tấm bản đồ rất cổ của khu vực Đông Nam Á. Tấm bản đồ này là thêm một bằng chứng cho thấy rằng quần đảo Hoàng Sa và cả Trường Sa thuộc về Việt Nam từ lâu rồi. Xin anh nói rõ thêm về cái tài liệu như anh trình bày là anh đã có bản chính ở trong nhà từ rất lâu.
Thưa gia đình chúng tôi thì có tấm bản đồ này từ đã lâu và sau này thì mới phổ biến. Người Việt mình cùng xem đó. Lần đầu tiên phổ biến là trên giai phẩm Xuân Mậu Tý vào đầu năm 2008 của tờ Việt Báo tại Hoa Kỳ. Mà chúng tôi là chủ biên từ năm 2001. Thì một chủ đề năm đó của số Xuân Mậu Tý đấy thì chính là về quần đảo Hoàng Sa. Và vừa rồi đó khi thấy Trung Quốc lại uy hiếp Việt Nam mà lếu láo nói về cái chủ quyền của họ trên cái vùng quần đảo Đông Nam Á đó. Thì tôi thấy nên giới thiệu lại cái tài liệu lịch sử này, chỉ với cái thiện ý là cung cấp cho bà con mình một cái vật kỷ niệm về tinh thần.
Dạ, thưa anh, tấm bản đồ này do một nhà địa dư học Hà Lan vẽ ra phải không ạ?
Dạ vâng, tôi xin được đính kèm một cái phóng ảnh của tài liệu ấy đó, để mọi người cùng biết và cùng giữ lại vì không thấy còn bán trên thị trường nữa, dù rất nhiều tài liệu đã cũng có nhắc đến nó, đến cái tấm bản đồ này. Đầu đuôi đó thì là sau khi đế quốc Anh mà lập ra công ty Đông Ấn hoặc là Compagnie Britannique để giành Oriental đó vào năm 1600, thì xứ Hòa Lan hay là Hà Lan theo cách gọi bây giờ đó cũng lập tức lập ra công ty Đông Ấn của họ vào năm 1602 để phát triển kinh doanh ở Đông Á. Thì sau đấy mới lần lượt đến các cái công ty Đông Ấn của Pháp, của Đan Mạch và của cả Thụy Điển nữa. Nhưng mà sớm nhất sau nước Anh chính là Đông Ấn của Hòa Lan, tức là vào đầu thế kỷ 17. Thế thì vì cần tập trung các cái tài liệu tham khảo về địa hình, địa thế của Á Đông đó, thì Đông Ấn Hòa Lan mới yêu cầu các nhà địa dư vẽ lại và hiện đại hóa các bản đồ cũ. Vào đầu thế kỷ 17 đó, thì khi cách mạng về Ấn Loát đã bùng nổ đó, thì xứ Hòa Lan có hai nhà địa dư học nổi tiếng ở Âu Châu là Gerardus Mercator và Rodicus Hongius. Thế thì tấm bản đồ trên đó là do ông Rodicus Hongius vẽ lại. Ông ta sinh năm 1563 và mất năm 1612, và ông ta xuất bản năm 1606. sau khi đã tiếp nhận và cập nhật nhiều dữ kiện của một nhà địa dư học Bồ Đào Nha là Bartolomeu Lasso vào đầu thế kỷ 16, tức là trước đó khoảng 100 năm. Thế thì vào năm 1613, tấm bản đồ được in lại trong cuốn Atlas Mercator Hunius hiện còn trong nhiều viện bảo tàng. Tức là chúng ta có trước mắt một cái tài liệu địa dư xuất phát từ cái kiến thức của Âu Châu ở thế kỷ 16 và 17. Mà năm 1613 này để chúng ta nhớ lại, thì đó là lúc mà Chúa Nguyễn Hoàng cũng tạ thế ở đằng trong. Đó là về thời điểm xuất hiện. Về nội dung thì tấm bản đồ này trình bày bằng tiếng Latin có tên là Insulae Indiae Orientalis Principis, tức là ghi rõ cái vùng biển mà Đông Nam Á từ đảo Sumatra phía Tây bao trùm qua Philippines đến New Guinea và đảo Guam ở phía cực Đông, ở bên tay phải đó, trong một chuỗi đảo mà họ mệnh danh là quần đảo thổ phỉ, Islas de Las Vegas, tức là l'Île de Voleurs đó, và từ đảo Timor gần Úc Đại Lợi phía Nam lên đến Hải Nam của Trung Quốc ở phía Bắc. Và cái góc Tây Bắc ở phía trên bên trái đó là hình ảnh của nước Đại Việt, viền màu vàng mà họ ghi bằng Latin là Cochin, cũng có tên là Cochin China.
Dạ, thưa anh, người xem qua cái tấm bản đồ đó thì chú ý nhất đến vùng quần đảo chạy dọc theo bờ biển Việt Nam từ miền Trung cho tới cửa sông Tiền và sông Hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long, được ghi là Brasel, mà thật sự bao trùm lên cả Hoàng Sa và Trường Sa. Như vậy thì đó phải chăng chính là quần đảo đời nay gọi là Paracel, và đối diện với quần đảo đó và trên lãnh thổ Đại Việt ở miền Trung lại có ghi hàng chữ Costa de Paracel, tức là bờ biển Paracel. Xin hỏi anh là phải chăng các nhà địa dư học châu Âu thời ấy đã đến Việt Nam ghi chép lại cách gọi tên của người xưa, và đấy cũng là một chứng cớ về chủ quyền của Việt Nam trên vùng quần đảo này ạ?
Tôi nghĩ rằng đúng như vậy, và nếu mà mình coi lại lịch sử thì lúc đó mình nhớ rằng là người Bồ Đào Nha đã có tiếp xúc và yểm trợ Chúa Trịnh ở phía Bắc, và người Hòa Lan thì là tiếp xúc và yểm trợ Chúa Nguyễn ở đằng trong, ở trong Nam. Và họ đã đến từ lâu, có lẽ là đến cả hơn trăm năm trước khi ông Lê Quy Đôn viết về cái hiện tượng về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa chẳng hạn. Vào năm 1776 khi mà ông theo quân Trịnh đi vào đến Thuận Hóa rồi, tức là vào đến cái vùng đất gọi là Phú Xuân hay là Huế sau này rồi. Và nếu mà chúng ta xét trên tấm dư đồ mà mình đang có trong tay thì trên lãnh thổ Phi Luật Tân ở gần bên, hoặc là trên lãnh thổ quốc có đảo Hải Nam đó, đó, cả hai nơi đều cùng viền màu hồng đó, thì chẳng thấy có một chi tiết gì về sự căn thuộc của quần đảo Paracel này, khác với lại trường hợp mà như lãnh vừa nhắc đến đó, đó là ở trên cái lãnh thổ Việt Nam viền vàng lúc đó thì người ta để rõ ràng đó là Costa de Paracel, tức là bờ biển Paracel. Theo như là tôi hiểu thì dù chẳng là một cái nhà địa dư học đó, thì có một vài tấm bản đồ xuất hiện trước đấy lâu cũng đã nói đến cái gọi là bờ biển Paracel này.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng. Như vậy là liệu hiện nay người ta có thể sử dụng tấm dư đồ như là một chứng cớ về cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam hiện nay trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không?
Tôi nghĩ rằng là rất nên sử dụng về cả mặt pháp lý lẫn mặt tâm lý nữa. Nhưng mà đồng thời đó thì người Việt chúng ta cũng nên tham khảo các trung tâm nghiên cứu địa dư của Âu Châu thì có thể tìm ra nhiều cái chi tiết hữu ích. Ví dụ như là trong văn khố Hòa Lan đó tìm ra những cái chi tiết về cái sự tiếp xúc của xứ này của người Hòa Lan với lại đằng trong vào cái thời Trịnh Nguyễn chẳng hạn. Và tôi nghĩ rằng là dân Việt Nam mới nên vận dụng cái ưu thế của cộng đồng hải ngoại cho những cái loại công trình nghiên cứu đó. Tuy nhiên thì cũng cần thực tế thấy ra rằng cái sức mạnh là có khả năng bảo vệ chủ quyền đó, nó nằm trong hiện tại, nhất là trong cái ý chí của người Việt đời nay ở trong nước. Chứ đã có hóa đơn hoặc là cái bằng khoán mà để bị cướp mất đó, thì kẻ cướp có thể viện dẫn cái nguyên tắc pháp lý là la possession fait droit đó, thì sự thủ đắc làm nên chủ quyền đó. Là điều chúng ta đã thấy ở Hoàng Sa từ tháng Giêng năm 1974 khi mà Trung Quốc cướp cái quần đảo Hoàng Sa từ phía Việt Nam Cộng Hòa vào tháng Giêng năm đó. Và tôi chỉ thầm mong như là lời thơ của Nhượng Tống đó là mặt đất chưa tàn nghiệp tổ tiên thôi.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
RFI. RFI. We'll be right back.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc phải dời ngài Hạ Thủy, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên.
Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào ngày mai.
Gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ phản đối việc công an hù dọa những người ký tên đòi trả tự do cho ông.
Trung Quốc kết án tù một nhà báo trẻ Tây Tạng.
Bắc Triều Tiên đóng cửa đại học, huy động sinh viên xây dựng kinh tế.
Cựu tổng giám đốc IMF, ông Dominic Strauss-Kahn được tự do, luật sư của nguyên đơn chỉ trích công tố viên.
Mỗi ngày một sự kiện, bóng dáng của quân đội Thái Lan đè nặng lên cuộc bầu cử trước thời hạn.
Thêm một bản đồ cổ xác định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, RFI phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Với các hàng tựa, chuyển biến bất ngờ trong vụ án Dominic Strauss-Kahn, nghi ngờ tại New York, toàn tính tại Paris, trên trang nhất báo Le Monde. Vụ án Dominic Strauss-Kahn giai đoạn 2 trên tờ Liberation. Và hàng tựa, Dominic Strauss-Kahn tự do, bản cáo trạng bị lung lay trên nhật báo Le Figaro. Cả ba tờ báo đều dành nhiều bài thông tin và phân tích về quyết định trả tự do cho ông Dominic Strauss-Kahn của tòa án New York vào hôm qua. Sự nghi ngờ đối với người nữ hầu phòng, lập luận của các luật sư và nhất là ảnh hưởng của vụ án đến tình hình bầu cử tại Pháp. Và sau đây chúng ta đi vào chi tiết một số bài đáng chú ý về chủ đề này.
Hôm qua, tòa án New York đã quyết định trả tự do tạm thời cho ông Deska và xác nhận sự thiếu chắc chắn trong lời khai của nguyên cáo. Quyết định này làm cho vụ án Deska vốn đã phức tạp, giờ đây lại thêm phức tạp. Ngoài ra, nó tiếp tục tác động không chỉ đến uy tín của Viện Công tố New York, mà còn tác động mạnh đến tình hình chính trị tại Pháp. Chủ đề này được các báo Pháp hôm nay tập trung phân tích. Đặc biệt, Libération và Le Figaro đều có bài giải mã nhân vật nữ hầu phòng với cùng một dòng tựa, bộ mặt được che giấu của người nữ hầu phòng.
Hai tờ báo đều nhắc lại việc hồi tối ngày thứ năm rồi, tờ New York Times đã mang đến một thông tin giật gân. Trong vòng 24 giờ sau khi cáo buộc ông Dominic Strauss-Kahn, bà Diallo đã gọi điện thoại cho một nam tù nhân ma túy tại New York. Trong cuộc nói chuyện, bà có đề cập đến việc kiếm được nhiều lợi từ việc tố giác ông cựu tổng giám đốc IMF. Tù nhân trên là một tội phạm ma túy, nằm trong số một trong những mối quan hệ đáng ngờ của người nữ hầu phòng. Theo New York Times, chỉ trong vòng 2 năm, tài khoản ngân hàng của bà Diallo đã nhận được nhiều khoản tiền, đến 100.000 đô la, không chỉ từ người tù nhân nói trên, mà còn từ nhiều nguồn bí ẩn khác. Thêm vào đó, nghi ngờ về nhân thân của Diallo cũng nổi lên. Theo lời kể của người thân cận của bà, bà là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, bị quá bụa sớm, tìm đến nước Mỹ để thử vận may, và đến ở nhà chị gái tại New York hồi năm 2002. Bà và cô con gái 15 tuổi sống ở khu Bronx, người mẹ làm việc vất vả trong khu phố để lo cho con gái, sau đó được nhận vào làm tại khách sạn Sofitel. Thế nhưng, trên hồ sơ tị nạn, bà ghi rõ là để tránh việc con gái bà bị cắt bộ phận sinh dục. Hôm qua, Văn phòng Công tố New York cho biết, trong quá trình điều tra, nguyên cáo đã nhiều lần nói dối về nhiều chuyện khác nhau, như về tiểu sử, hoàn cảnh sống hiện tại hay về các mối quan hệ xã hội. Về phần mình, luật sư biện hộ cho bà Diallo đã bác bỏ mọi thông tin của tờ New York Times. Và hôm qua, sau khi phiên tòa quyết định trả tự do cho ông Dominic Strauss-Kahn, vị luật sư này tuyên bố sẽ không có gì thay đổi trong cáo buộc xâm hại tình dục. Cộng đồng người Guinea thì tuyên bố ủng hộ bà, trong khi đó Le Figaro cho hay người phụ nữ này đã cắt hết quan hệ với người Guinea ở khu Bronx và với gia đình bà. Tuy nhiên, vụ án Dominic Strauss-Kahn vẫn chưa kết thúc. Dù New York Times cho rằng hồ sơ buộc tội sẽ bị hủy, nhưng công tố viên tuyên bố quá trình tố tụng vẫn tiếp tục. Và ngày 18 tháng 7 tới đây, ông Dominic Strauss-Kahn sẽ phải xuất hiện trước vành móng ngựa. Liberation cũng bình luận về ảnh hưởng của vụ Dominic Strauss-Kahn đối với ngành tư pháp New York. Tờ báo cho rằng, hôm qua, vị công tố trở nên nặng gánh, trong khi các luật sư bảo vệ lại thở phào nhẹ nhõm. Một chuyên gia cho rằng, đây hầu như là vụ việc giữa một bang của Mỹ, ở đây là bang New York, và một bị cáo. Nếu bị cáo trắng án, thì công tố viên sẽ bị thiệt nhiều. Một luật sư Pháp nhận định, trong vụ này, ngành công tố Mỹ đã tự rơi vào bẫy của mình là cứ hành động theo kiểu cố xây dựng hồ sơ cáo buộc bị cáo mà xem thường sự thật. Đó chính là nền móng của mọi sai lầm trong ngành tư pháp. Từ hơn một tháng nay, vụ việc Dominic Strauss-Kahn ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình chính trị nước Pháp, Le Figaro thuật lại, từ việc hồi giữa tháng 5, nước Pháp thức dậy trong bàng hoàng trước tin ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt tại New York, rồi sau đó là bị tạm giam, bị buộc tội xâm hại tình dục, rồi được tại ngoại hầu tra, báo giấy Mỹ và thế giới liên tiếp phản ánh vụ việc với nhiều giả thuyết được đưa ra. Trong khi đó ở Pháp, các đảng phái đang trong thời kỳ chuẩn bị cuộc chạy đua vào điện L'Élysée vào năm tới. Đảng xã hội đã mất đi nhân vật sáng giá nhất của mình. Ông François Hollande bỗng chốc trở thành người được ủng hộ nhiều nhất. Bà Martine Aubry lại vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh vị trí người đại diện đảng xã hội trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Mọi việc tưởng đã đâu vào đấy, thì quyết định hôm qua của tòa án New York chợt đến, gây bất ngờ cho chính giới Pháp, nhất là cho đảng xã hội. Nhiều người ủng hộ ông Dominique Strauss-Kahn yêu cầu triển hạn đăng ký hồ sơ ứng viên của đảng. Ông Hollande cũng ủng hộ đề nghị này, trong khi lãnh đạo đảng thì khẳng định sẽ không thay đổi lịch trình của đảng. Như vậy, đến hiện tại, trong khi vụ án Dominique Strauss-Kahn chưa biết sẽ tiếp tục diễn biến ra sao, thì tình hình chính trị tại Pháp cũng lắm bề rối rắm và tình trạng chơi vơi của đảng xã hội qua vụ Dominique Strauss-Kahn vẫn còn tiếp tục.
Liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày mai tại Thái Lan, Le Figaro có bài nhận định, Thái Lan, quân đội ở trung tâm của bầu cử.
Tờ báo cho biết, người đứng đầu quân đội Thái Lan là tướng Prayut đã xuất hiện trên truyền hình để tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Hãy chọn những người tốt, đủ năng lực để đảm bảo sự ổn định của đất nước và của chế độ quân chủ, hết lời dẫn. Như vậy, vị tổng tư lệnh hoàng gia Thái Lan đã chính thức can thiệp vào quá trình bầu cử. Ông gợi ý mọi người không nên bỏ phiếu như 4 lần trước đó, những lần mà cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin đã giành chiến thắng. Còn trong lần này, tờ Bangkok Post mô tả cuộc bầu cử là sự đối đầu giữa người được nhân bản và một con rối. Con rối mà tờ báo đề cập là đương kim thủ tướng Abhisit lên nắm quyền hồi năm 2008 và bị xem là nhân vật do quân đội điều khiển và thân với giới thượng lưu của Bangkok. Nhân vật được cho là nhân bản kia chính là bà Yin Luk, em gái của ông Thaksin. Bà vốn là doanh nhân, không có kinh nghiệm chính trị, nhưng đang được người dân nông thôn ủng hộ nhờ vào cái bóng của anh trai mình. Nói về sức ảnh hưởng của quân đội trong bầu cử, Le Figaro cho biết, tình hình hiện tại quân đội khó lòng kiểm soát được tình hình theo ý mình. Sau khi tiến hành đảo chính năm 2006, rồi sửa đổi hiến pháp, rồi thiết lập chế độ mang hình thức dân chủ, hiện tại quân đội Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì thế, một nhà nghiên cứu thuộc Human Rights Watch nhận định, Thái Lan ngày càng không chịu được cảnh bị nhốt trong vòng lẩn quẩn do quân đội điều khiển. Quân đội Thái Lan gồm 300.000 người, theo Le Figaro, tham nhũng và yếu kém đã không thể chấm dứt được tình trạng mất an ninh ở các tỉnh nổi dậy. Ở miền Nam có nhiều người theo Hồi giáo. Kể từ khi đảo chánh, quân đội Thái Lan đã tranh thủ, thu tóm quyền lực và làm tăng ngân sách lên gấp đôi, thế nhưng vẫn không ngăn cản được sự phân cực trong xã hội.
Vào tháng 10 năm 2010, Liên hiệp châu Âu và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận tự do mậu dịch. Thỏa thuận này chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2011. Le Monde phản ánh sự kiện này qua bài viết, việc thực thi thỏa thuận EU-Hàn Quốc sẽ có nhiều khó khăn.
Báo chí Hàn Quốc hoan hỷ cho rằng, thảo luận này rất có lợi vì nó mở rộng cửa của khu vực kinh tế lớn nhất thế giới cho nền kinh tế đứng thứ tư châu Á là Hàn Quốc. Đối với Liên hiệp châu Âu, đây là thỏa thuận lớn nhất được ký kết với một nước. Và đối với Hàn Quốc thì đây là một thỏa thuận đầu tiên có quy mô lớn như vậy. Với thỏa thuận này, Hàn Quốc tiến xa trong lĩnh vực ngoại thương và sẽ giúp cho Hàn Quốc có vị trí thuận lợi hơn Trung Quốc và Nhật Bản trong hoạt động thương mại ở châu Âu. Hiện tại, châu Âu là thị trường xuất khẩu thứ hai của Hàn Quốc. Thỏa thuận có lợi nhất là cho các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyundai hay Samsung. Đối với xe Hàn Quốc được bán tại châu Âu, đa phần được sản xuất ở Hàn Quốc, vì thế việc giảm thuế quan chỉ có lợi cho xuất khẩu của Hàn Quốc. Các nhà sản xuất thiết bị và máy công cụ châu Âu cũng sẽ hưởng lợi từ thỏa thuận này. Lĩnh vực nông thực phẩm cũng tương tự. Thế nhưng, khó khăn cũng không phải là nhỏ. Le Monde đã cảnh báo, việc thực hiện sẽ lắm khó khăn do còn tồn tại nhiều điểm chưa được xác định rõ ràng trong đàm phán. Bên cạnh đó, việc mở cửa lĩnh vực dịch vụ tài chính của Hàn Quốc, điều mà châu Âu mong đợi, dường như đang bị bỏ ngỏ. Tờ báo kết luận, việc thực thi thỏa thuận này có thể sẽ còn gian khổ hơn quá trình đàm phán.
Cuối cùng, Le Monde thông tin về châu Mỹ, với bài thông tin bạo lực ở Brazil còn đẫm máu hơn ở Mexico.
Theo thống kê, tại Mexico, tỷ lệ người phạm tội sát nhân là từ 15 đến 17 người trên 100.000 người. Tại Salvador là từ 50 đến 72 trên 100.000 người. Thế nhưng, nếu dựa trên số lượng nạn nhân thì Brazil là nước giữ kỷ lục thế giới với 50.000 cái chết mỗi năm, vượt xa Mexico, qua đó cho thấy sự thờ ơ của xã hội và các phương tiện truyền thông của Brazil. Trong Mỹ Latin, một trong những vùng bất bình đẳng nhất hành tinh, cũng lại là vùng có người ta chém giết nhau nhiều nhất. Nạn buôn bán ma túy đã góp phần phổ biến vũ khí, nhưng đây không phải là nguyên nhân duy nhất, bởi bên cạnh đó còn có các vụ tấn công, xung đột nghiêm trọng do rượu chè, và đây chính là nguyên nhân chính yếu. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách.
Số các ca khúc rất nổi tiếng của nhóm The Beatles, bản nhạc And I Love Her và Tôi Yêu Nàng được xem như là tình khúc quan trọng đầu tiên của Paul McCartney. Cho dù theo các định chung, tất cả các sáng tác của nhóm tứ quái đều được ký tên của hai thành viên Lennon và McCartney. Đằng sau bài hát này lại có nhiều giai thoại ly kỳ lý thú. Nhạc phẩm And I Love Her và Tôi Yêu Nàng được nhóm Beatles ghi âm tháng 7 năm 1964. Theo lời của John Lennon, thì đây là phần đóng góp hàng đầu của Paul McCartney cho tập nhạc thứ ba của nhóm. Lúc đầu thì cả ban nhạc không dự tính đưa vào khúc này vào album, vì bản nhạc có một sắc thái trầm buồn, ca từ hơi ủy mị, khác hẳn với những bản nhạc rock mà nhóm này thường thâu. Trong quyển sách mang tựa đề Many Years From Now, tạm dịch là nhiều năm về trước, nhà phê bình Barry Miles cho biết là Paul McCartney viết nhạc phẩm và Tôi Yêu Nàng cho người yêu của anh vào thời đó là cô Jane Archer. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả người Anh, Jane nổi tiếng là một diễn viên điện ảnh và truyền hình. Thân phụ là bác sĩ, còn thân mẫu là bà Margaret Archer, giáo sư dương cầm tại trường đào tạo âm nhạc và diễn xuất Guildhall. Mẹ của Jane sẽ dạy thêm nhạc lý cho Paul McCartney. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến lối sáng tác sau này của anh. Khi viết tình khúc sâu lắng nhẹ nhàng, McCartney thường chọn điều thứ trầm buồn tơ vương, trong khi John Lennon lại tươi tắn yêu đời hơn khi thiên về điều trưởng.
Te volví muy dulcemente y te amaré.
và Tôi Yêu Nàng, được Paul McCartney viết cho người yêu của anh vào thời đó là cô Jane Archer. Hai người sống chung một thời gian với gia đình của cô gái. Phải nói là bố mẹ của Jane thuộc vào hàng trí thức, có tư tưởng tự do, phóng khoáng. Vì vào đầu những năm 1960, ít có bậc phụ huynh nào dám để cho con gái của mình rủ bạn trai về nhà sống chung, và nhất là Jane lúc đó chỉ mới có 17 tuổi mà thôi. Giữa đôi uyên ương Jane và Paul là một mối tình đầu đời, say đắm, tha thiết. Hai người lúc nào cũng cuốn quýt bên nhau, không chịu xa rời dù chỉ là phút giây. Đối với Paul, Jane tự như là một nàng thơ, một nguồn cảm hứng dồi dào, vì anh đã viết cho nàng khá nhiều ca khúc, trong đó có bài I Want to Hold Your Hand, Muốn Cầm Tay Em, và Can't Buy Me Love, Tình Không Mua Được. Vào thời ấy, ban nhạc The Beatles đang ở trong giai đoạn chinh phục thị trường quốc tế sau khi nổi danh tại Anh Quốc. Nhóm này bị sự cạnh tranh dữ dội của các ban nhạc khác cùng thời là Rolling Stones và The Birds. Tuy hát nhạc rock, nhưng về phong cách, nhóm tứ quái The Beatles muốn nhắm vào cùng một lúc nhiều đối tượng khác nhau. Có lẽ cũng vì vậy mà ban nhạc này, ngoài việc ghi âm các ca khúc thuần chất nhạc rock, còn đưa thêm nhiều ca khúc phổ thông hơn, chẳng hạn như bài Besame Mucho, vào các buổi trình diễn của họ. Do đó mới có cuộc tranh luận xung quanh Rolling Stones và The Beatles. Giới yêu chuộng nhóm Rolling Stones cho rằng nhạc rock của Beatles thường chỉ được dành cho con gái.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die.
Beatles, các thành viên khác đôi khi cũng trêu ghẹo, chăm chọc tính chất lãng mạn và tha thiết quá đỗi trong sáng tác của Paul McCartney. Họ cho rằng vì Paul đang si tình nên anh đâm ra khờ khạo. Mà quả thật là khi nhìn vào ca từ của bài Và Tôi Yêu Nàng, có thể nói là nội dung của bài hát hết sức mộc mạc, lời lẽ có chỗ rất ngây ngô. Nhưng đổi lại, bài hát này là ca khúc đầu tiên giúp cho nhóm The Beatles chinh phục Hoa Kỳ, mở đường cho ban nhạc giành ngôi vị quán quân trên thị trường quốc tế và tạo ra sau đó phong trào Beatlemania. Trong quyển sách mang tựa đề All We Are Saying, nhà báo David Sheff dẫn lời John Lennon cho biết, nếu không có nhạc phẩm Và Tôi Yêu Nàng, thì ban nhạc The Beatles khó thể nào mà thực hiện được ước mơ vươn xa biển lớn. John Lennon gọi bài Và Tôi Yêu Nàng là tiền bản của nhạc phẩm Yesterday, Ngày Hôm Qua, hàm ý rằng nhờ vào sự thành công của bản nhạc này mà Paul McCartney trở nên tự tin hơn khi sáng tác và ghi âm một mình.
And if you saw my love,
bản nhạc And I Love Her và Tôi Yêu Nàng, đặt nền tảng sáng tác cho Paul McCartney. Sở trường của anh là soạn thêm tình khúc bên cạnh các bản nhạc rock của nhóm. Bài hát này đã đi nửa vòng trái đất, được chuyển dịch sang 12 thứ tiếng. Nhưng quan trọng hơn nữa là tính chất xuyên thể loại, crossover của ca khúc này. Bản nhạc có thể được chuyển thể, phá cách theo nhiều loại nhạc khác nhau mà vẫn không mất đi cái hồn, cái cốt của nó. Từ những năm 70 trở đi, hàng loạt phiên bản của bài Và Tôi Yêu Nàng lần lượt ra đời. Danh ca Sarah Vaughan, Diana Krall và Harry Connick Jr. hát bài này theo điệu jazz. Các ca sĩ của hãng Tamla Motown như Bobby Womack, Smokey Robinson của nhóm Miracles hay là ban nhạc The Temptations được chuyển thể theo điệu soul. Bất ngờ hơn nữa là trong tiếng Tây Ban Nha, ca khúc Và Tôi Yêu Nàng trở thành một vũ điệu salsa. Kinh điển đến nỗi người Latin không tin rằng nguyên tắc của bài này lại là một ca khúc của nhóm The Beatles. Dưới từ Vì Tôi Yêu Nàng, sau đó mới được đổi tên thành Và Tôi Yêu Nàng. Đối với các nhà phê bình, sửa đổi như vậy cũng là đúng, bởi lẽ tình yêu mà có thể giải thích bằng lý trí thì không còn thật sự là tình yêu, bởi vì con tim có những lý do mà trí óc không thể nào hiểu nổi. Đâu đó, chữ và quan trọng hơn chữ vì. Nó thể hiện cho sự hiển nhiên, nói theo người Pháp là ngay cả người mù cũng có thể thấy được điều đó. Trên đà thành công của nhạc phẩm Và Tôi Yêu Nàng, Paul McCartney bắt tay vào việc sáng tác ca khúc để đời là Yesterday. Cho dù ca khúc này được ký với nhiều tên tác giả, nhưng Yesterday thật ra là một sáng tác riêng của Paul McCartney. Anh ghi âm bản nhạc này với một dàn nhạc tứ tấu, chứ không hề có sự tham gia của ba thành viên còn lại. Bài Yesterday sau đó lọt vào danh sách 100 ca khúc hay nhất mọi thời đại, được ghi vào sách kỷ lục Guinness với hơn 3.000 phiên bản đủ loại. Tính cho đến cuối thế kỷ thứ 20, nhưng đó đã là một câu chuyện khác.
quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật ngày 3 tháng 7 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Thể thao Chủ nhật, anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3chữ www.rfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.